Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật mùng 7 tháng 8 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Iran xử tử nhà khoa học hạt nhân làm gián điệp cho Mỹ. Mỹ công bố thêm chi tiết về chính sách tấn công bằng máy bay không người lái. Ông Trump nghi vấn về sức khỏe tâm thần của bà Clinton.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Iran đã xử tử một nhà khoa học hạt nhân, người bị kết tội cung cấp thông tin tối mật về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran cho Mỹ. Vụ xử tử Shahram Amiri đã được cơ quan thông tấn chính thức của Iran IRNA khẳng định hôm 7 tháng 8. Phát ngôn viên ngành tư pháp Gholam Hossein Mousseini Ajehi nói, thông qua sự kết nối của ông ta với Mỹ, Amiri đã cung cấp thông tin quan trọng về đất nước cho kẻ thù. Ông Ejahi nói tòa án đã kết án tử hình Amiri. Tòa án tối cao của Iran đã giữ nguyên bản án này. Amiri đã đi tới Ả Rập Xê Út hồi năm 2009, rồi đi đến Mỹ một năm sau đó. Các quan chức của Mỹ cho biết họ đã trả Amiri khoảng 5 triệu đô la để rời khỏi Iran và cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran. Một quan chức Hoa Kỳ nói hồi năm 2010 rằng Mỹ đã nhận được những thông tin hữu ích từ Amiri. Liên đoàn các quyền tự do dân sự Mỹ ACLU hôm 6 tháng 8 nói Tòa Bạch Ốc đã công bố nội dung đã được biên tập của chính sách từng được giữ bí mật của Tổng thống Barack Obama về việc sử dụng máy bay không người lái để chống những kẻ khủng bố trên toàn thế giới. Tài liệu dài 18 trang nêu ra chỉ đạo chính sách của Tổng thống về vấn đề máy bay không người lái. Tài liệu này đặt ra những gì được gọi là các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong dân sự gây ra bởi những máy bay được lái từ xa. Nó kêu gọi các lực lượng quân sự của Mỹ chỉ sử dụng các vũ khí như vậy khi gần như chắc chắn có mục tiêu là kẻ khủng bố trong tầm hoạt động và những người không tham gia chiến đấu sẽ không bị giết hoặc bị thương. Các nhà báo đã đọc toàn bộ tài liệu, đưa tin rằng nó mang lại cho các nhân viên an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc một vai trò đáng kể trong quá trình nhắm mục tiêu để giết những kẻ khủng bố cụ thể. Các nhân viên an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc được miễn việc xem xét bởi Quốc hội. Các kế hoạch hành quân về việc giết hay bắt giữ các nghi phạm khủng bố thường do CIA hoặc do quân đội Mỹ xây dựng được Hội đồng An ninh Quốc gia NSC xem xét. Tài liệu được công bố hôm 6 tháng 8 chỉ ra rằng các đại diện của các bộ và các cơ quan khác trong nội các có thể gặp nhau để thảo luận về một kế hoạch tấn công cụ thể, nhưng NSC của Tổng thống đưa ra quyết định cuối cùng. 6 tháng trước, một tòa án liên bang đã ra lệnh chính phủ công bố tài liệu về chính sách này để trả lời một vụ kiện của ACLU trích dẫn đạo luật tự do thông tin. Các quan chức Mỹ cấp cao nhất thường gọi là sách hướng dẫn về sử dụng máy bay không người lái. Nội dung được công bố hôm 6 tháng 8 được mô tả là đã được biên tập để giữ lại các chi tiết cụ thể mà nếu công bố có thể làm tổn hại an ninh quốc gia của Mỹ. Chính quyền của ông Obama đã công bố văn bản tóm tắt chính sách về việc sử dụng máy bay không người lái hồi năm 2013, nhưng văn bản dài hơn công bố hôm 6 tháng 8 nêu ra các luật và các quy định mà chính phủ tuân theo khi ra lệnh tiêu diệt và bắt giữ các nghi phạm khủng bố ở nước ngoài. Phó giám đốc pháp lý của ACLU Jamil Jaffer hoan nghênh việc công bố bản chỉ đạo chính sách của Tổng thống. Ông nói các tài liệu cung cấp những chi tiết mới nhất về các tiêu chuẩn chính sách và những thông tin sâu về quá trình để nhắm mục tiêu vào cá nhân với vũ lực chết chóc hoặc để bắt giữ. Một tháng trước, Tòa Bạch Ốc đã cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các cuộc không kích đã làm thiệt mạng từ 64 đến 116 thường dân kể từ khi chính quyền của Tổng thống Obama bắt đầu hồi tháng 1 năm 2009. Đến cuối năm 2015, các quan chức Mỹ cho biết các lực lượng của Mỹ đã tiến hành 473 trận oanh kích, chủ yếu bằng máy bay không người lái, giết chết khoảng gần 2.600 chiến binh khủng bố. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đang đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của đối thủ của ông bên Đảng Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ông Trump nói hôm 6 tháng 8 tại New Hampshire rằng bà ấy là một người hoàn toàn không có lề lối, bà ấy không cân bằng. Ông Trump đã chế giễu lời phát biểu của bà rằng bà đã bị đoản mạch khi trả lời một câu hỏi về tính trung thực của bà trong việc xử lý tài liệu an ninh quốc gia trên máy chủ email riêng không được bảo mật mà bà sử dụng khi bà là nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước trong giai đoạn 2009 đến 2013. Đáp lại, ban vận động của bà Clinton nói thật không may là phương pháp duy nhất của ông Trump để đối phó với một tuần đầy thảm họa của ông ấy là tung ra những cuộc tấn công cá nhân vô lý hơn. Hôm 6 tháng 8, trong chuyến thăm đầu tiên của ông đến bang New Hampshire kể từ cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng của đảng hồi tháng 2. Tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò tại bang miền Đông Bắc hồi tuần trước, cho thấy bà Clinton đã dẫn trước với chênh lệch 15% so với ông Trump khi còn 3 tháng nữa diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 11 để bầu ra người thay thế Tổng thống Obama khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2017. Xạ thủ của Mỹ Ginty Thrasher, nữ vận động viên 19 tuổi bắn súng trường hơi, đã giành huy chương vàng đầu tiên trong Thế vận hội mùa hè năm 2016. Nhưng trong khi vui mừng, Thrasher cũng nói về những tranh cãi về kiểm soát súng ở Mỹ và điều đó đã ảnh hưởng đến môn bắn súng ra sao. Thrasher nói, một số cuộc tranh cãi về luật đối với súng đạn ở Mỹ đã gây mất tập trung đối với môn thể thao của chúng tôi và tôi đã cố gắng tập trung thi đấu. Theo tờ USA Today Sports, môn bắn súng đã trở thành nạn nhân trong một cuộc tranh luận về các quyền đối với súng đạn. Đầu tuần này, người 6 lần thi đấu Olympic Kim Rhodes đã nói về các luật mới ở California, nơi chị cư trú, đã ảnh hưởng đến việc huấn luyện của chị ra sao. Theo The Guardian, chị nói tại Rio, nơi chị cũng đã tham gia thi đấu, rằng đã có 6 luật được thông qua ở California trực tiếp ảnh hưởng đến chị. Một trong số đó là luật về đạn dược. Chị nói, tôi bắn 500 đến 1.000 viên một ngày. Tôi phải qua các cuộc kiểm tra hồ sơ mỗi khi tôi mang đạn hoặc là mua đạn và mang đạn khi đi tham gia thi đấu. Điều đó rất khó khăn đối với tôi. Một cuộc khảo sát của Gen Forward với 1.940 người lớn được tiến hành hồi tháng 7 cho thấy khoảng 9 trên 10 thanh niên ủng hộ kiểm tra tiền án tiền sự đối với các cuộc mua bán vũ khí, mua súng. Hơn một nửa số người được phỏng vấn, 57%, ủng hộ một lệnh cấm bán vũ khí tự động. Trong số những người được phỏng vấn, 59% tin rằng việc sở hữu súng có thể bảo vệ người ta để không bị trở thành nạn nhân của tội ác. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thái Lan bỏ phiếu về hiến pháp được Tập đoàn Quân nhân hậu thuẫn. Hôm 7 tháng 8, Thái Lan bỏ phiếu về một hiến pháp mới do giới quân đội cầm quyền đề xuất. Dự thảo được Tập đoàn Quân nhân hậu thuẫn sẽ lập ra một thủ tướng không qua bầu cử khi có bế tắc chính trị, cũng như một thực viện không qua bầu cử với một số ghế dành cho Tập đoàn Quân nhân. Mặc dù giới quân đội nói rằng dự thảo sẽ làm giảm chia rẽ chính trị ở trong nước, những người chỉ trích đã lập luận nó sẽ mang lại cho quân đội quá nhiều quyền lực. Các chuyên gia cũng nói cuộc bỏ phiếu có tác dụng xác nhận hoặc phủ nhận tính hợp pháp của việc giới quân đội nắm quyền ở nước này kể từ cuộc đảo chính năm 2014. Khoảng 50 triệu cử tri Thái đủ điều kiện sẽ trả lời hai câu hỏi trên lá phiếu. Một là họ chấp nhận bản dự thảo hiến pháp hay không. Hai là họ sẽ chấp nhận hay không một thượng viện do Tập đoàn Quân nhân chỉ định, cùng Hạ viện bầu ra một thủ tướng phục vụ trong một giai đoạn dài 5 năm để chuyển tiếp từ việc giới quân đội nắm quyền. Hiến pháp mới sẽ bao gồm một thượng viện gồm 250 thành viên do giới quân nhân bổ nhiệm cùng với một hạ viện có 500 thành viên được bầu. Các cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra trong năm tới và Tập đoàn Quân nhân đã hứa về điều đó nếu hiến pháp của họ được thông qua. Thủ tướng hiện tại Prayut Chan-o-chan cũng đã hứa rằng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức. Ông cũng hứa sẽ không từ chức bất kể kết quả của cuộc trưng cầu ra sao. Cả hai đảng lớn ở Thái Lan phản đối bản dự thảo hiến pháp, lập luận rằng nó không dân chủ. Các nhà hoạt động sinh viên nằm trong số những người chỉ trích gay gắt nhất về việc giới quân đội nắm quyền và hơn 10 người đã bị bắt vì biểu tình chống lại dự thảo. Giới quân đội sử dụng các luật ủng hộ việc trưng cầu để phạt và bỏ tù tới 10 năm những ai vận động chống lại dự thảo. Mặc dù có phần chắc bạo lực sẽ không xảy ra vì chính phủ của giới quân đội nắm chặt vấn đề an ninh, vẫn sẽ có hơn 10.000 nhân viên cảnh sát được triển khai vì cuộc bỏ phiếu. Tổng thống Philippines đã công bố một danh sách hơn 150 thẩm phán, thị trưởng, nghị sĩ và nhân viên quân đội mà ông nói có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp. Ông Rodrigo Duterte đã thu hồi giấy phép mang súng của bất cứ ai trong danh sách và khuyên họ đầu thú vào ngày 8 tháng 8 trong một cuộc điều tra. Trong bài phát biểu được phát sóng truyền hình trên cả nước hôm 7 tháng 8, nhà lãnh đạo gây tranh cãi cũng ra lệnh cho các nhân viên cảnh sát và quân đội đã được giao nhiệm vụ bảo vệ một số người trong danh sách phải rút về đơn vị của họ. Kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào cuối tháng 6, cuộc chiến của ông chống ma túy đã khiến hàng trăm kẻ bị tình nghi buôn bán ma túy phải chết và hàng ngàn kẻ khác bị bắt, trong khi hàng trăm ngàn người đã đầu thú với chính quyền. Ông Duterte nổi danh về việc thực thi pháp luật chống ma túy một cách tàn nhẫn khi ông là thị trưởng Davao, thành phố lớn thứ hai của đất nước. Ông thề trên cương vị tổng thống, ông cũng sẽ làm tương tự cho đất nước để đối phó với nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp. Tổng thống nói ông sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có ai trong danh sách này là người vô tội. Trong diễn văn nhậm chức của ông, hôm 30 tháng 6, ông Duterte cam kết sẽ tiêu diệt nạn tham nhũng và ma túy. Nói với một cách mạnh mẽ đặc trưng, ông cũng đã nói về mối nghi ngờ của nhiều người về việc ông đã triển khai các đội xử tử để thiết lập trật tự ở Davao. Ông nói, tôi biết rằng có một số người không tán thành phương pháp của tôi chống lại tội phạm, ma túy và tham nhũng. Để đáp lại, tôi xin nói rằng tôi thấy cách tham nhũng hoạt động, tôi thấy cách ma túy bất hợp pháp hủy hoại nhiều người và mối quan hệ. Và các mối quan hệ, tôi đã thấy cách tham nhũng làm chảy máu tiền vốn của chính phủ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một quán ăn ở Đà Nẵng, thành phố thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhất nhì cả nước, gây tranh cãi công luận sau khi Trưng Bản công khai từ chối tiếp khách người Trung Quốc. Chuỗi quán ăn Ngọc Quý gồm hai tiệm nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, tháng rồi bắt đầu cho treo bảng bằng tiếng Hoa lẫn tiếng Việt rằng quán Ngọc Quý không bán hàng cho người Trung Quốc. Hành động này có thể bị xem là nhạy cảm giữa bối cảnh quan hệ Việt-Trung căng thẳng vì tranh chấp Biển Đông. Người Việt ngày càng có cái nhìn thiếu thiện cảm với Trung Quốc trước các hành động bất chấp luật lệ của Bắc Kinh và các hành xử tai tiếng của du khách Trung Quốc trên thế giới. Một số người, kể cả giới hữu trách địa phương, cho rằng từ chối tiếp khách Trung Quốc là phản cảm, không nên. Nhưng một số khác lại ủng hộ việc tỏ thái độ dứt khoát đối với những du khách Trung Quốc thái quá. Còn tác giả tấm bản ấy nói gì? Mời các bạn cùng tạp chí Thanh Niên VOA chia sẻ qua cuộc trao đổi với chủ nhân 8X của chuỗi quán ăn Ngọc Quý, anh Nguyễn Thành Long, từ Đà Nẵng.
Bây giờ từ khi mà cái việc mà ba lên bán đã lại không quá nó được nữa, em đã không bán luôn mà có tới em không có bán. Hồi trước thì em chưa đi cái biển thì tới thường xuyên mà ăn cũng lộn sợ quá nên em mới bực. Xong rồi em mới suy nghĩ ra, em mới thấy cái bán thì bán không muốn đeo đâu, mà em để trong góc hoặc là em để ngồi. Nhưng mà cũng có nhà bán, mà nhà bán kia thì cũng soi bói được nó này kia, thấy là mới đưa lên thì là em không nghĩ đến mức độ thì nó báo.
Có phải là dạo gần đây mới xuất hiện nhiều khách Trung Quốc như thế chứ còn trước đó thì không có nhiều phải không anh?
Dạ đúng rồi.
Mà từ bao giờ thì anh quyết định cấm cửa khách Trung Quốc?
Không phải là anh cấm cửa nhưng mà em không thích giao tiếp cái gì đó.
Mà vì sao anh quyết định là từ chối khách Trung Quốc? Họ có những cái đặc tính như thế nào khiến anh khó chịu?
Vô là nói chung là ăn uống không có đàng hoàng, không có văn minh, không lịch sự, làm này kia em không bán. Ăn nửa dĩa đầu không chịu ra tiền. Thì ví dụ như đi vô trong quán không hoài ít nhất á họ còn tạm mình. Giờ họ mua cái này thì họ không tự tiện mình đưa ra nó không tự lạnh nó sòn nó lạnh lắm nó mua mà từ đó nó mua ra nó sòn tới sòn lưu nước nó có cái mã số rồi nó mua từ đó đơn hành hại mình như đó.
Dạ.
Mà nó mua đâu phải nó mua nó trả tiền ví dụ như lon đồ hút hoặc là cái gói thuốc hoặc gì đó mình bán thì gói thuốc có 2-4 ngàn lon đồ hút mình bán được qua giờ nó mua nó đem về nhà nó dịch tiền đó nó đi mình phải lâu đầu lại. Mỗi lần em vô em tiếp mà đi vào em tiếp nó phải mất 10 tiếng 45 phút có đi quanh dồn người này người kia ăn cái này kia chỉ này kia xong ra khóa bắt khách của em là An cũng không trả tiền mà em không thích. An không được trả lại em không tính tiền. Còn An rồi á mà trả lại là em không, là anh sẽ bắt buộc phải tính tiền. À lúc con đào kêu ra mà không hợp sở vị không ăn, trả lại em không bao giờ tính tiền. Mà kêu ra rồi ăn rồi ăn nữa rồi để lại nữa không chịu trả tiền là em không thích. Nói trong bây giờ này em không bán người Trung Quốc.
Những cái đặc tính hành xử mà anh vừa kể đó chỉ có từ khách hàng Trung Quốc thôi hay sao? Các khách hàng khác có như thế không?
Dạ không bao giờ có. Trong nước họ và người Nhật chuyển hàng vẫn ăn, họ tới vẫn ăn xong mà vẫn cúi đầu họ chào, mà không bao giờ họ chào em hoặc là chủ quán, họ chào những người nhân viên phục vụ họ, không bao giờ họ bo gì hết trơn, mà họ vẫn cảm ơn, bắt tay cảm ơn, cúi đầu cảm ơn. Rồi người họ văn minh lịch sự như thế nào là mình biết. Mình vẫn giao dư, mình vẫn tiếp, mình vẫn ok, mình làm hết. Riêng khách Trung Quốc vô là nhân viên của em không bao giờ ai tiếp, mình thấy sợ lắm rồi.
Có bao giờ mà trong những cái lần đôi co như vậy mà xảy ra xô xát hay mâu thuẫn hay lời qua tiếng lại hay là mời chính quyền địa phương tới can thiệp?
Không, em thì quá em không có đôi co. Còn thiệt ra những quá xung quanh cũng có đôi co nhưng mà họ không dám, nãy riêng có không chính quyền tới can thiệp rồi. Nhưng mà chính quyền mình là cũng có nói nãy kia mà là không hiểu lắm.
Nhưng mà có bao giờ mà họ ngang ngược như vậy rồi mình cũng chịu thua họ không?
Chấp nhận. Mình nói về cái chính quyền mình cũng chấp nhận để thua mà. Vì họ khách du lịch mà chứ phải khách này khách kia, thì Đà Nẵng là khách du lịch. Mà mức độ cho phép thôi, nhưng mà riêng em lại không cho phép được. Được thì em bán, không được thì em cho đi. Như cái đó em không thích bán.
Nhưng mà anh có lường trước là cái việc làm của anh sẽ gây tranh cãi, rồi sẽ có rủi ro, sẽ có trả thù vặt đối với công việc kinh doanh của anh không?
Thì nói chuyện ở đời mà mình làm tốt thì cái điều tốt thì đến mình làm xấu thì ập tới mình nhanh lắm. Em thì cũng chẳng sợ gì, thì em cũng bán mình gian, mà ai trả thù thì người đó mà tậu thôi, chứ em cũng chẳng sợ là ai trả thù cũng không trả thù ấy. Khách ăn rồi nó họ cũng tới ủng hộ cho em này, khách quen của em này vẫn vui vẻ hàng ngày đó.
Tôi cũng hơi thắc mắc không biết là anh cân nhắc quyết định của mình như thế nào, vì quyết định này nó rất là táo bạo. Anh có e là cái quyết định này nó khiến mình mất khách, nhất là du khách nước ngoài đó, vì họ có thể nghĩ là quán anh thành kiến, quán anh phân biệt kỳ thị, ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của anh. Anh có nghĩ, có lường trước mấy cái chuyện đó không?
Khách hàng khách Việt họ là khách bên Âu bên Mỹ vẫn tới nhau mà ăn bình thường, họ vẫn lịch sự, vẫn đàng hoàng, không có gì hết, vẫn ăn bình thường.
Nhưng mà với cái tấm bảng, với cái tấm bảng là không tiếp khách Trung Quốc như vậy, anh có sợ họ nghĩ mình kỳ thị rồi họ cũng từ từ đẩy chay mình không?
À, em không sợ, em không sợ gì đó. Mình làm sao mình không tái lưu tâm mà được rồi. Mình làm thấy vừa mắt rồi mình làm, mình không thấy vừa mắt mình không làm không gì đó.
Kể từ sau khi mà anh có tấm bảng đó thì có cái khác biệt gì không? Có cái ảnh hưởng gì không cho công việc kinh doanh của anh?
Dạ không, bản hoạt động bình thường, ai bình thường được.
Không ảnh hưởng thu nhập.
Dạ,
nhưng mà về những cái mặt khác là quán có bị chú ý hơn hay là được chú ý hơn gì chăng?
Nói chung thì được chú ý hơi bị nhiều, mà mình bán lượng khách mình cũng bình thường như mọi hôm đó.
Có ý kiến cho rằng hành động của anh đó không nên vì nó phản cảm, nó động chạm tới tự ái dân tộc của một sắc dân. Anh phản hồi như thế nào?
Nhưng mà thì phải hiểu lại, bác hợp lý hợp tình, cảm ơn họ này ngon thì mình ăn, không ngon thì mình trả lại. Thì việc bình thường, ở đây đó ăn nữa, trả lại nữa, không chịu tính tiền, gặp chị một người chủ quá thì có chị được không?
Nhưng mà có người nói rằng là thì cũng giống như những sắc dân khác thôi, Trung Quốc hay Việt Nam gì cũng vậy, cũng có người xấu, người tốt, người này, người nọ. Làm như vậy có phải là quơ đũa cả nắm, gây hấn rồi tạo hiềm khích không? Anh nghĩ thế nào?
Không, tại vì là em không có quơ đũa cả nắm, tại vì trực tiếp em thấy mà em mới làm. Chứ thiệt ra là em nghe báo đài nói nhiều lắm, tự em bức xúc con người anh ra em mới làm. Mà thiệt ra anh đâu có treo một chiếc quá, anh đâu, em treo một con góc nhỏ thiệt nhỏ, khách vô, em mới chỉ đưa cái bản đâu. Chứ thiệt ra là em không có phô trương.
Ngược lại, anh nghĩ như thế nào nếu một ngày nào đó anh du lịch tới một nước nào đó và anh bắt gặp một tấm biển từ chối khách Việt Nam như thế? Anh nghĩ sao?
Thì do mình làm sao, cái đất nước họ làm sao họ mới không ngặt là mình phải đi thẳng đó. Còn đôi lúc có thể cái tự là mình cũng có cái câu của mình. Mình khỏe quá, làm quá là mình chịu được áp lực, mình chịu không được.
Có người nói là kinh doanh mình làm dịch vụ mà, thì mình là dâu trong họ. Nếu mà mình khoanh vùng khách kiểu này kiểu nọ thì lợi bất cập hại. Anh nghĩ sao?
Không, tại vì khách hàng á là ai cũng thượng đế hết, ai mình phục vụ hết trơn á. Nhưng mà ai tốt của mình thì mình phục vụ, thì ai biết, ai không tốt là mình không tiếp, không bán thôi.
Nhưng mà thí dụ như khách Trung Quốc họ tới họ gặp vậy đó, thì nhiều khi họ cũng nghĩ, ồ, Đà Nẵng không có hiếu khách vân vân. Anh có e rằng cái hành động của mình nó ảnh hưởng tới du lịch thành phố không?
Em không quan tâm tới, em không biết. Nhiều đêm em về em suy nghĩ nhiều lắm, khách thì khách nào cũng như khách đó. Nhưng mà họ hành hạnh quá, mình không thích, em không thích.
Dạ, thế phản hồi của nhà chức trách địa phương thế nào? Họ có đề nghị gì không?
Thì cái địa phương thì họ muốn cho em chơi bản thì em rút bản, chứ bằng tiền có gì đâu.
Như vậy có thể hiểu rằng là anh thay đổi lập trường hay là vẫn giữ nguyên lập trường của mình?
Lập trường này em vẫn giữ nguyên mà. Thì bây giờ em vẫn rút biển xuống, nhưng mà khách vô sẽ nói mấy ba em không hiểu em quá, không biết. Nói chung là họ vô họ không, mình không hiểu mình không bán, ai hiểu thì mình bán. Chính quyền công an họ cũng nói mình đầu không biết. là ông báo biết thì điện thoại cho họ tới họ làm việc sáng khỏe, ai quản điện thoại ông ba tới làm việc.
Từ trước tới giờ anh có bao giờ anh báo công an mà anh được cái hiệu quả như mong đợi không?
Thì em gần đó anh suy nghĩ là gần đó là mình cũng không làm gì họ, chẳng làm gì mình, họ mới sơ sơ với mấy họ chưa đập cái đồ này kia, họ mới hoàn lại thôi chứ mình không nghĩ đến mức độ kêu công an tới làm phiền họ. Cái còn thiệt ra mà họ làm căng thì sẽ điện công an đó liền. Đó nó là những gì khách hàng là thiệt đấy mà ai vô em tí đấy mà. Nhưng mà con người Trung Quốc á, họ không có tôn trọng con người của mình, con người Việt Nam của mình á. Họ là con người ao á gì không biết, họ ăn á, họ vẫn lịch sự, vẫn đi tại chỗ, họ hỏi, hỏi rõ ràng, mình đưa cái món nữa lên, họ thấy gì họ ăn. Còn đang về Trung Quốc á, là họ đi quanh hết cái này cái kia, họ dồn cái này cái kia, thì những người trong bà hàng họ nhìn và đánh giá lại khác.
Thưa anh, mình mở cửa du lịch hay nói một cách cụ thể là mở cửa làm ăn kinh doanh như anh chẳng hạn, thì không thể chọn khách, mình buộc phải tiếp những cái vị khách đa dạng, kể cả những người kém văn minh. Mình không cấm cửa được họ thì mình có cách nào để mình khiến cho khi mà khách tới nhà mình phải tôn trọng chủ nhà không?
Việt Nam mà không có luật nghiêm, đây mình không có quán thì không làm rõ ràng cái đó.
Anh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan tới du lịch của thành phố, thì anh có mong mỏi, có đề nghị gì với giới hữu trách?
Không, bây giờ em không thì em không dám nói được, em nói là không mà lại họ làm chuyện mà em liền em sợ.
Nhưng mà du khách ngày càng đông cũng là vừa là một cơ hội cho Đà Nẵng mà cũng là vừa thách thức đối với Đà Nẵng. Thì anh là một người hoạt động kinh doanh trong thành phố Đà Nẵng, thì anh ít nhất là có cái ước nguyện gì, có mong mỏi gì để cho cái du lịch nó phát triển tốt đẹp chứ không bị những vị khách tới quấy rối?
Thì em cũng mong là ví dụ đi tour mà không đồng thì hạn chế bớt, không cho đi. Em cũng nghe riêng đọc là tour không đồng của Trung Quốc á, ý là cái tour mà tour không đồng một cái tour mà dành riêng cho người Trung Quốc mà ai đi được hết trơn á. Bên Trung Quốc là khuyến khích là đi tour đi chơi ở Đà Nẵng Việt Nam này là tour không đồng là không tốn tiền gì hết trơn á, chỉ qua bỏ tiền túi ăn thôi, không tiền mà bên nhà nước họ hỗ trợ đi thì nó chỉ bị vô lý. Họ có một đích chủ được chủ động gì đó họ mới cho qua bên này, qua quậy phá bên cái này kia. Em ở bên này em buôn bán thì em thấy cái trường hợp em thấy không mua được khả thi lắm, nhiều chuyện lắm.
Bệnh viện chung đó, xung quanh đó thì người dân Đà Nẵng đón nhận khách Trung Quốc như thế nào?
Nói chung là không có nồng nhiệt, vì họ không có văn minh, họ không có phải như mình, à, mình có cái tôn trọng của mình mà mình sẽ lịch sự này kia, họ qua họ coi thường mình lắm. Họ đi nè, ví dụ như họ đi tour qua Đà Nẵng, hỏi là biển của Trung Quốc ở đâu, trên biển Trung Quốc ở đâu chứ không phải là biển mà biển Đà Nẵng ở đâu, họ biển Trung Quốc ở đâu. Nói chung thì ăn uống cũng không có lịch sự, không văn minh, họ đi hay nói tiếng to lắm, họ vô chợ họ mua đồ mua hàng cũng họ cũng thịt họ đâu có mua đâu. Họ cứ lấy lên, họ lựa xuống, họ thả xuống, họ đâu mua. Thì họ xin thường, họ cái đồ này, đồ ở bên họ nhập qua mà. Họ mua làm gì, họ về nước họ mua, chứ họ mua bên nước Việt Nam làm gì. Chứ Việt Nam có người Đà Nẵng mà luôn luôn hiếu khách, luôn luôn giúp đỡ, không bao giờ mà xảy ra gì là chuyện kia. Nói chung là tiếp dịch hoặc là tệ nạn này kia nhiều bằng mấy tỉnh khác. Đà Nẵng luôn luôn hiếu khách. Mà không biết sao mà Trung Quốc, khi mà anh mới đọc mấy báo là anh nghe là 9-80% khách du lịch qua Đà Nẵng à. Ai cũng nghe nói là Đà Nẵng mà đây là họ đất họ mua Trung Quốc mua có hết rồi, nhiều lắm, không biết cái đường mua rồi sao mình đi được khi nào mình ở ra.
Dạ, với những cái bức xúc quan ngại như thế đó, nếu có cơ hội mà nói lên tiếng nói của mình với người có trách nhiệm á, thì anh muốn họ nghe cư dân Đà Nẵng nói điều gì?
Thì em cũng muốn mà cái người Việt Nam sao mà chưa có chính quyền Đà Nẵng để làm sao không biết, phải có những người đi này như kia cách du lịch đi qua, phải có cảnh sát du lịch đi tuần thường xuyên. Cái này kia đồng viện phải tới liền để bảo vệ nhiều hơn cho dân mình đi, phải bảo vệ dân mình, đừng để dân mình thiệt thòi, đừng để ai khổ hết trơn á, đừng để ai mà coi thường đất mình hết trơn á, đừng để họ coi thường mình, vì ra mòn họ để họ coi thường mình như thế, mình có một đích họ coi thường mình như thế, tháng tết mình cũng chết, tháng tết 10 người mình chết 20 người, tháng tết 100 người mình chết 200 người vẫn mình thiệt. Em nói thiệt với giá trị là cũng do người Việt Nam mình hại người Việt Nam mình đâu, chứ không phải là ai hại mình. Ví dụ thà những cái đồ gì mình nhập về thì mình đừng có lái, mình lái thì lấy gì họ không hại mình được. Do cũng cơ quan chức năng lấy gì từ họ, những khi họ không chặt chẽ quá, đâm ra có những cái hàng mà hàng độc hại, hàng mà cái hàng mình bán ra cái đồ của mình làm ra, vì sao mình không ăn, mình lại bán cho dân họ không mua giá cao, mình bán lại cho họ mình đâu có giá dân mình lên, dân mình đói mua đồ của dân mua lại về ăn, kinh tế là một mặt, mà vì sao cái chính quyền mình không cao thì đấy nhiều chuyện lắm.
Vừa rồi là những tâm tình của anh Nguyễn Thành Long, chủ nhân quán ăn Ngọc Quý ở Đà Nẵng, nơi treo bảng từ chối tiếp khách người Trung Quốc. Còn ý kiến của các bạn như thế nào? Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới bài đăng trên voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Văn Hai ở Đồng Tháp hỏi, thưa bác sĩ, tôi đôi khi nghe hay đọc những chuyện về y học thấy chữ lâm sàng được sử dụng như thử nghiệm lâm sàng, khám sức khỏe cận lâm sàng hay chết lâm sàng. Tôi tra một số từ điển sách báo nhưng vẫn hiểu rất mơ hồ về từ này. Xin bác sĩ giải thích từ ngữ này bằng những ngôn từ bình dân để cho người bình dân như tôi dễ hiểu. Đồng thời xin bác sĩ cho những ví dụ minh họa cho giải thích một cách dễ hiểu. Cũng xin bác sĩ liệt kê những cụm từ có từ lâm sàng này thường được dùng cho mọi người, không phải cho giới chuyên môn. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái từ lâm sàng. Thì hôm nay nhân bàn đến cái từ lâm sàng thì ngoài đó ra chúng ta cũng sẽ bàn về cái vấn đề dạy dỗ y khoa bằng tiếng Việt và một cái khía cạnh quan trọng nữa của y khoa hiện đại là cái vấn đề thực nghiệm và y khoa lâm sàng như thế nào. Thì trong chữ lâm sàng nó có chữ lâm, nghĩa là đến gần, thì vào một cái hoàn cảnh nào đó, giống như là chúng ta nói lâm nguy hay là lâm bồn, có nghĩa là thai phụ, cái bà có bầu sắp sanh, lâm bệnh hay là lâm chung. Trong từ này thì chung là đoạn cuối và sắp đến đoạn cuối cuộc đời là chết. Và cái từ quan trọng là chữ sàng, sàng có nghĩa là cái giường. Và ở đây là cái ý niệm chính của cái từ lâm sàng là ở đây là cái giường bệnh của bệnh nhân. Thì có thể là bệnh nhân ngồi nhưng mà coi như là nằm nghiêng nghiêng vì cái trong cái từ gốc của nó cũng có nghĩa là một cái mặt nghiêng thì cũng là cái sàng trong cái gốc của cái chữ clinical. Thì lâm sàng là cái từ chúng ta dùng để dịch từ tiếng Pháp gọi là cái clinic, tiếng tỉnh từ clinic trước đây, lúc mà các trường y khoa còn dạy bằng tiếng Pháp ở Việt Nam. Từ đến khoảng thập niên 1960 thì dưới thời Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ ở miền Nam thì trường y khoa Sài Gòn mới bắt đầu chuyển từ tiếng Pháp và một phần được dạy bằng tiếng Việt và luôn tiếng Anh. Chúng ta bàn một chút về cái lịch sử giáo dục y khoa thì trường y khoa Đại học Huế dạy bằng tiếng Việt ngay từ cái thời mới mở cửa năm 1957. Nhưng mà hồi đó cái trường này chỉ là một cái trường nhỏ. Vì khoa trưởng là bác sĩ Lê Khắc Quyến có cái khuynh hướng cấp tiến và hoạt động chính trị phê tả hơn là các vị giáo sư ở trường y khoa Sài Gòn. Thì nói chung bảo thủ hơn, vẫn tiếp tục dùng tiếng Pháp. Thì lúc mà trường y khoa Sài Gòn chuyển qua dạy bằng tiếng Việt thì một trong những cái danh từ khoa học chúng tôi gọi là danh từ khoa học chúng tôi học đầu tiên là cái chữ lâm sàng. Thì đa số những cái từ điển tiếng Việt hay là dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt hiện nay mà tôi tham khảo thì họ đều có một cái định nghĩa lâm sàng không có chính xác lắm đối với cái cách dùng từ tương tự là clinical ở trong cái y khoa hay là y tế hiện nay. Và trong những cái từ điển trước 1975 thì tôi không có tìm thấy cái từ lâm sàng này và các cái từ điển dịch clinic cũng không có đầy đủ hay là sai nghĩa. Và ngay cái đài từ điển tiếng Việt hiện nay thì cũng định nghĩa lâm sàng không có chính xác lắm. Thì có lẽ những cái nhà làm từ điển không có hiểu lắm về cách tổ chức của các ngành y tế. Vì vậy cho nên thì nhân tiện hôm nay tôi sẽ nêu ra một số điểm liên hệ đến cái vấn đề tổ chức y tế hiện nay, nhất là Mỹ. Trở lại về cái từ nguyên gốc của cái chữ thì cái tiếng Pháp clinic và tiếng Anh nói là clinical. Để là chỉ những cái gì xảy ra ở bên giường người bệnh và nói dạng gì ra là lúc mà cái người bác sĩ hay là người y sĩ khám bệnh. Cái gốc là do cái danh từ Hy Lạp Hy Lạp xưa, gọi là Kline, K-L-I-N-E, là cái giường. Thì ông tổ y khoa của phương Tây là Hippocrates vào thế kỷ thứ 5 trước Thiên Chúa Giáng sinh. Thì ông sinh ra ở một cái đảo Kos ở bên Hy Lạp gần 100 năm sau cái thời của Khổng Tử. Và ông là cái người tiên phong trong cái ngành chữa bệnh căn cứ trên cái quan sát người bệnh trực tiếp và lý luận trên cơ sở của những cái quan sát đó, gọi là những và những cái bệnh nhân kể lại là cái triệu chứng và những cái dấu hiệu đã thấy được, những dấu hiệu mình thấy, mình nghe, mình sờ và mình ngửi được, nhưng tất nhiên là xài cái ngũ quan của cái người khám. Thì ông Hippocrates, ông bị ảnh hưởng bởi cái triết lý cái thời đó của Pythagore, là cái nhà toán học Hy Lạp. Thì hồi đó người ta nghĩ là thiên nhiên là nature, là nature, nó gồm có 5 cái yếu tố khác nhau, là gọi là cái elements, là nước, đất, gió và lửa. Thì do đó học thuyết cái thời đó thì họ suy luận là trong cái cơ thể chúng ta nó gồm 5 cái người ta gọi là cái humor, gọi là cái chất dịch đó, hay là chất lỏng, nó khác nhau, nó gồm có mực đen, mực vàng, đàm, nhớt và máu. Thì những cái người chữa bệnh họ có nhiệm vụ cái tái lập cái sự quân bình ở giữa những cái chất lỏng đó, những cái humor đó. Thì có lẽ nó cũng tương tự, nhưng mà chắc không đi vô chi tiết nhiều như là bên Đông Y, Đông Phương của Trung Hoa và của Việt Nam. Chúng ta cũng muốn giữ cái sự quân bình ở giữa âm và dương, giữa lục phủ, ngũ tạng. Lục phủ là những cái, có lẽ những cái bộ phận mà nó bị nó rỗng, như là tiểu trường, đại trường, đợm, vị, bàng quang, tam tiêu. Và ngũ tạng là những cái bộ phận cứng ở trong cái cơ thể, giống như tâm can, tỳ, phế, thận như vậy. Thì tuy nhiên điểm quan trọng ở đây là cái vấn đề lý luận căn cứ trên những cái điều quan sát trực tiếp ở trên cái người bệnh, khác với lại cái cách chữa bệnh căn cứ trên cái niềm tin tôn giáo hay là ma thuật là chúng ta tạm gọi những cái là magic, là phù phép đó. Thì y học cũng như là khoa học thời cổ đại, là cái thời mà hàng trăm năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, của cái thời Hippocrates, nó bị thất truyền sau khi văn minh Hy Lạp và La Mã nó bị suy tàn. Thì qua cái thời Trung Cổ, thì cái cách chữa bệnh nó có tính cách tôn giáo và tín điều là chính, cho nên trong mấy trăm năm cái thời Trung Cổ, cái khoa thực hành nó không có được cải thiện gì nhiều lắm. Và có thể là nó đi tụt lùi nữa. Và y khoa lâm sàng, là chúng ta nói chữ lâm sàng đây có nghĩa là y khoa mà áp dụng cho người bác sĩ quan sát trực tiếp người bệnh, chỉ phát triển trở lại sau cái thời kỳ gọi là thời kỳ phục hưng. Với sự khám phá, lúc đó người ta khám phá lại những cái kiến thức mà thời cổ đại, thời antiquity người ta biết nhưng mà bị quên lãng quên rồi. Người ta khám phá lại những cái ý kiến về khoa học của cái thời đó. Nhưng mà người ta loại bỏ cái quan niệm về những cái dịch mà chúng ta vừa nói. Và người ta phát triển những cái ngành như là ngành cơ thể học, người ta mổ những cái xác chết, người ta coi những cái bộ phận trong người ra sao. Người ta có những cái kiến thức về hóa học, về phẫu thuật đã được phát triển lên. Và qua đến thế kỷ thứ 17 thì kiến thức về sinh lý là nói cái chuyện những cái bộ phận trong cơ thể chúng ta được nó điều hành như thế nào. Thì những cái kiến thức về sinh lý nó được mở rộng và cái người ta chú trọng nhiều hơn đến cái phần thực hành y khoa bên giường bệnh. Lúc đó người ta mới để ý thêm nhiều bedside clinical practice, nghĩa là cái quan sát những cái biểu hiện của cái cơn bệnh như thế nào. Và người ta dùng những cái kiến thức về cơ thể học, sinh lý học mà chúng ta nói, về hóa học mà chúng ta nói đó, người ta vừa phát triển đó để ta suy xét về cái nguồn gốc bệnh và để đối phó về những cái vấn đề đó. Thì chúng ta cũng có thể đi lạc đây ra đây một tí và bàn thêm về lúc đó, cái thời thế kỷ thứ 17 thì bên Việt Nam mình chúng ta chữa bệnh như thế nào. Thì cái công việc lâm sàng của cái người thầy thuốc Đông Y hoặc là thuốc Nam ở bên đằng trong của cái thời Chúa Nguyễn thì cũng có được ông Linh Mục Alexander Roth, là cái người tiên phong tạo ra cái chữ viết quốc ngữ của chúng ta dùng cái mẫu từ La Mã ABC. Thì ông sống ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 17 và ông có kể lại. Thì cái phương pháp mà lâm sàng của những cái ông thầy thuốc ở Việt Nam thì họ mình lại khác cái phương pháp của Tây Y. Thì thay vì cái người thầy thuốc Tây Y tới phải điều tra hỏi cái bệnh rồi mới định bệnh, thì ông thầy thuốc của chúng ta ở bên đằng trong là cái miền Nam của Việt Nam hiện giờ đó, ông thầy thuốc phải bắt mạch cái bệnh nhân, rồi ông chẩn đoán trước, là ông nói cho bệnh nhân biết cái người bệnh bị cái gì, và không có để cho bệnh nhân khai bệnh trước như là trong Tây Y. Thì người thầy thuốc là họ học theo cái kiểu cha truyền con nối và họ có nhiều sách bí truyền giữ trong gia đình của họ. Và họ lấy ba cái ngón tay, họ bắt mạch để họ xem cái ba cái phần cơ thể, là cái đầu, một cái ngón tay là lo cái đầu, một cái ngón tay lo về cái phần dạ dày và một cái ngón tay phụ trách về cái phần bụng. Và theo như ông Alexander Hoth, giáo sĩ đi truyền giáo ở Việt Nam, ông kể lại thì chừng 15 phút đắn đo suy tính, rồi ông thầy thuốc ông tiết lộ cho bệnh nhân biết là anh ta hay là chị ta bị những cái triệu chứng gì và cái bệnh nó sẽ ra sao và sẽ chữa ra sao. Mà nếu mà thầy thuốc nói không có đúng của những cái triệu chứng của người bệnh mà họ không có đồng ý, thì ông thầy thuốc cũng bị đuổi đi và không có trả tiền, là vì bệnh nhân không có tin tưởng vô cái tài định bệnh của ông. Mà nếu mà ông nói đúng thì bệnh nhân tin tưởng và để cho chữa bệnh cho người đó, nhưng mà phải chữa hết xong mới trả tiền. Và theo kinh nghiệm bản thân của Alexander Roth, thì những cái bác sĩ Việt Nam thời đó ở bên đàn trong thì theo như họ không so sánh, họ không có thua gì những cái bậc bác sĩ ở châu Âu. Thì đó là một cái vấn đề chúng ta bàn qua. Và kể từ thời Hippocrates và cho đến bây giờ sau mấy ngàn năm thì cái y khoa Tây y nó chuyển biến và nó phát triển thành ra cái Tây y hiện nay, và trên cái nền tảng là quan sát, suy luận và thực nghiệm, là áp dụng xem nó có đúng ở trên cái thực tế hay không. Và cái vai trò bây giờ thì cái vai trò rất quan trọng của những cái ngành khoa học gọi là sinh y học, có nghĩa là những cái ngành học về các sinh vật mà nó áp dụng vào y khoa, gọi là biomedical science. Thì hiện nay những cái gì mà liên hệ trực tiếp đến người bệnh thì chúng ta gọi là lâm sàng, cái nghĩa để nói chung là như vậy. Ví dụ bác sĩ hỏi câu chuyện về cái bệnh tình hay là bệnh sử, tiếng Anh người ta gọi là medical history, thì bác sĩ ghi nhận những cái triệu chứng, symptoms như là bệnh nhân khai. Đó là những cái triệu chứng khác với là những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng là symptoms. Nó là những cái điều mà chủ quan của cái người bệnh cảm nhận, như là người bệnh nói tôi mệt quá, tôi đau đầu, tôi buồn nôn, hay là và nó có tính cách chủ quan. Và những cái điều mà triệu chứng là những cái signs, tiếng Pháp là những cái sign, là kiểu của cái người bác sĩ họ ghi nhận, họ khám cái người bệnh nhân và họ phát hiện những cái dấu hiệu khách quan. Giống như là ví dụ bác sĩ khám mà nó có những cái mụn hay là những cái ban nó nổi trên da, hay là cái tim này nó đập không có đều, hay là người rờ trong bụng thì thấy có cái khối u ở trong. Thì đó là những cái biểu hiện ghi nhận một cái khách quan do cái người quan sát, mà cái người đó không có phải là cái người bệnh. Và những cái dấu hiệu đó được gọi là dấu hiệu lâm sàng. Những cái mà ghi nhận đó thì là dấu hiệu lâm sàng. Thì vì chúng ta cũng căn cứ trên những cái y văn của ngoại quốc thì những cái tiếng Anh nó gọi là clinical signs, clinical là lâm sàng, tiếng Pháp người ta gọi là les signes cliniques, clinic là mình thu ghi nhận ở trên cái người bệnh. Và cái chẩn đoán bệnh căn cứ vào cái quá trình hỏi bệnh nhân, khám bệnh nhân, ghi nhận những cái đó thì chúng ta gọi đó là cái chẩn đoán lâm sàng, clinical diagnosis, là cái chẩn đoán căn cứ trên cái quan sát trực tiếp, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Tuy nhiên ngoài cái chuyện mà trực tiếp bằng ngũ quan như vậy, người bác sĩ còn có thể có những cái phương tiện để đi tìm hiểu thêm về bệnh nhân. Và ví dụ như cách đây vài mấy chục năm thì một cái phòng mạch bác sĩ ở Việt Nam hoặc là ở bên Mỹ này cũng có thể có những cái phương tiện đơn giản, như là người ta có cái máy ly tâm, người ta bỏ nước tiểu vào, người ta quan sát qua cái cằn nó có vi trùng hay là có tế bào hay không, hay là người ta lấy đàm, lấy nhớt, người ta nhuộm màu, nhuộm xong mình tiêm cái con vi trùng bệnh lao. Hay là ví dụ cái người đó mình nghi sốt rét thì mình đi tìm cái con ký sinh trùng sốt rét. Về thường thường cái phòng mạch bác sĩ, một cái phòng ngoại trận cũng có một cái máy quang tuyến, giống như hồi 1975 thì có những cái máy quang tuyến nhỏ nhỏ, ví dụ muốn xem bệnh nhân có nám phổi bị lao hay không. Và thường thường là những cái xét nghiệm đó do cái ông bác sĩ mà ông khám bệnh ông tự làm lấy, hay là ông y tá của ông làm phụ. Thì những cái phương tiện đó nó nằm gần chỗ của người bệnh, cho nên trong cái tiếng Pháp mà ví dụ bắt đầu từ cách đây cũng gần trăm năm thì chúng ta gọi những cái kết quả thử nghiệm đó là cận lâm sàng, cận là bên cạnh, lâm sàng là gần cái người bệnh, từ cái tiếng Pháp gọi là paraclinic, para có nghĩa là bên cạnh, clinic có nghĩa là cái giường và cái giường của người bệnh. Thì tuy nhiên trong cái tiếng Anh hiện giờ ít khi chúng ta dùng cái từ gọi là paraclinical, là cái từ mà tiếng Anh của cái chữ paraclinic ở tiếng Pháp, và cận lâm sàng là cái tiếng mà chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam. Thì ở Mỹ thông thường những cái bác sĩ mà thuộc thế hệ trẻ hiện nay thì họ có khuynh hướng họ giảm bớt cái phần hỏi tiếp xúc trực tiếp, khám trực tiếp với cái người bệnh nhân, và họ chú trọng nhiều hơn. Và theo một số người thì là họ chú trọng quá nhiều vô cái kết quả cận lâm sàng, và làm cái chuyện này nó tốn kém hơn rất nhiều. Thì bác sĩ ở đây thì thường thường người ta nói đến những cái ngành cận lâm sàng thì ta gọi chung nó là lab work, giống như là gửi đến phòng thí nghiệm, người bác sĩ hoặc là người y tá lấy máu hay là lấy những cái khác gửi đến nước tiểu, như thử máu, thử vi trùng, Ví dụ như tình đem cái phần nước tiểu đi cấy vô trong cái môi trường quá thử vi trùng nó có mọc hay không ra thì đó gọi là urine culture, lấy máu thì gọi là blood culture, culture là để cho cấy lên coi con vi trùng nó có mọc lên hay không. Hay là người ta thử phức tạp hơn thì ví dụ như thử về di truyền, thử về DNA, hay là người ta cắt một miếng thịt người ta thử đi để cho những cái bác sĩ chuyên môn về cái vấn đề đó coi đó là cái bệnh gì. Thì nói chung khi mà chúng ta thử một cái máu hay là chúng ta đem thử một cái miếng thịt cho bác sĩ coi thì cái ngành bác sĩ đó là thuộc vào trong một cái ngành riêng, bên Mỹ thì người ta gọi là pathology. Pathology thì chúng ta bây giờ có thể đề nghị có thể dịch là ngành bệnh học. Tất nhiên là những cái người đó họ tìm cái thay đổi của cái bệnh gây ra trên các mô, trên các tissue, trên cái miếng thịt của cái người bệnh nhân và người ta quan sát bằng kính hiển vi. Thì hồi xưa cái tên cách đây chừng 50 năm thôi, thời đó ở Đại học Sài Gòn người ta gọi là viết tắt là anapath do cái từ tiếng Pháp anatomy pathologic có nghĩa là cơ thể bệnh lý, nhưng mà bây giờ bên Mỹ thì người ta gọi chung cái ngành đó là pathology. Và những cái ông bác sĩ mà phụ trách cái phòng thí nghiệm về vấn đề đó thì người ta gọi ông là pathologist, là bác sĩ về ngành bệnh học. Mặc dù là cái bệnh ở trong phòng thí nghiệm thôi chứ không phải là cái người clinician, là cái người mà lâm sàng thì lại là khác. Và các hoạt động khác, ví dụ như một cái hoạt động khác mà cần lâm sàng mà không có phải là clinical, giống như là những cái bác sĩ họ chụp quang tuyến, họ làm CT, họ làm MRI, hay là họ làm siêu âm, thì họ được gộp ở trong một cái khoa gọi là cái hình ảnh y khoa, medical imaging. Image là cái hình ảnh, imaging là cái kỹ thuật tạo hình ảnh, và medical là y khoa. Thì bác sĩ quang tuyến thì phần lớn là họ đọc các phim, hình ảnh thì họ không có đụng tới bệnh nhân cho nên chúng ta không có gọi họ là lâm sàng. Nhưng mà cũng có thể có, họ cũng có những cái hoạt động gọi là lâm sàng. Ví dụ như bác sĩ quang tuyến bây giờ có những cái người họ gọi là chuyên đi can thiệp. Can thiệp có nghĩa là họ đụng tới bệnh nhân, họ chọc vô bệnh nhân hay là họ chích vô bệnh nhân thì gọi là interventional radiologist. Thì họ có thể dùng CT siêu âm hướng dẫn để đi nhắm vào một cái bộ phận nào đó trong ngực hay là trong đầu hay là trong bụng hay là trong một cái chân tay gì đó và họ thọc, họ kim để hút mũ hay họ bơm những cái thuốc vô tới những cái nơi mà chúng ta muốn đến, một nơi chính xác. Thì những cái người đó tuy là họ thuộc về một cái hoạt động nói chung là không phải lâm sàng nhưng mà họ có những cái hoạt động lâm sàng, nghĩa là họ tác động trực tiếp tới người bệnh. Thì một trong những cái phương pháp mà giảng dạy y khoa hiện nay là để rút kinh nghiệm cho sinh viên cũng như bác sĩ là những cái mà chúng ta gọi là những cái hội nghị đối chiếu lâm sàng và bệnh học. Thì có nghĩa sao? Thì một bên là cái kết quả lâm sàng là ví dụ như ông bác sĩ ông nghĩ đó hay là những cái người nội trú họ nghĩ đó là một cái bệnh ruột dư, đau làm cho bệnh nhân đau bụng. Nhưng mà khi mà cái ông pathologist thì cái ông bác sĩ bệnh học chúng ta vừa nói, ông được cái mẫu gửi ra thì ông nói cái này không phải là cái bệnh ruột dư mà cái này là nó là một cái bướu ở đâu đó, là bướu ung thư. Thì cái đó khi người ta đem đối chiếu hai cái kết quả, một bên là bên lâm sàng là bên giường bệnh, đến một cái kết quả được lấy ra từ phòng thí nghiệm, người ta đối chiếu với nhau và người ta suy luận để cho cái người bác sĩ cũng như là những cái người đang thực tập với những cái người sinh viên họ hiểu biết về cái cách mà suy luận, những cái cách mà liên hệ ở giữa cái kết quả lâm sàng là cái kết quả mà chúng ta rút ra từ cái bệnh nhân bên giường bệnh đến cái kết quả cuối cùng là cái kết quả khi mà thử thịt hoặc là kết quả lúc giải phẫu tử thi, lúc bệnh nhân chết rồi. Thì đó là lúc mà cái người bệnh nhân cho cái người bác sĩ biết cái câu đáp án cuối cùng của cái bệnh người ta và cái cuộc đời người ta và cái chuyện gây ra cái chuyện bệnh hay là cái chuyện chết của cái người bệnh nhân đó. Bây giờ ngoài cái lĩnh vực như vậy, trong cái vấn đề hoạt động của một bác sĩ thì có những cái số từ mà chúng ta hay dùng hiện nay mà theo tôi nhận xét ở đây là căn cứ trên cái từ của clinical, là cái từ tương tự như từ lâm sàng của tiếng Việt Nam. Thứ nhất là nói về chết lâm sàng là clinical death. Chúng tôi nói tại sao là bệnh nhân chết lâm sàng. Thì có nghĩa là tim bệnh nhân ngưng đập và bệnh nhân ngưng thở, như vậy là chết lâm sàng. Tuy nhiên còn với những cái phương pháp hồi sức hiện nay có thể đảo ngược cái chết lâm sàng, như trong một số trường hợp như người ta dùng CPR, ta hồi sinh cấp cứu thì cái người bệnh tưởng là chết rồi nhưng mà thật ra người ta có thể đảo ngược lại. Một cái từ thường dùng nữa là phòng khám lâm sàng thì bên Mỹ người ta gọi là clinic. Clinic có nghĩa là cái phòng khám bệnh tư, cái phòng ngoại chẩn của một cái bệnh viện. Thì đôi khi một cái clinic là một cái cơ quan nó lớn hơn là cái phòng khám. có lúc nó gồm nhiều bệnh viện, phòng khám, phòng thí nghiệm. Ví dụ như ở bên Mỹ có cái Mayo Clinic do cái ông bác sĩ William Mayo và những cái người con của ông cũng là bác sĩ mở ra ở Rochester, Minnesota vào cuối thế kỷ thứ 19. Và hiện nay nó là một trong những cái hệ thống mà chữa bệnh và khảo cứu y khoa lớn nhất thế giới. Và nhân viên của nó có 50.000 người ở trong ngành y tế và có gần 4.000 bác sĩ đủ mọi ngành hết. Thì một cái clinic nó có thể lớn như vậy, cũng như một cái clinic khác ở Cleveland, ở Ohio. Nó là một cái bệnh viện giáo dục y khoa rất là vĩ đại. Lợi tức một năm nó thu trên 10 tỷ đô la và nó chi nhánh ở nhiều tiểu bang ở Mỹ, Canada và Trung Đông. Mà nó lúc đầu, nó bắt đầu chỉ là nó một cái phòng mạch tư của một bác sĩ giải phẫu ở Cleveland vào cuối thế kỷ thứ 19. Và hiện giờ nó vẫn giữ cái tên là clinic. Và theo cái nghĩa rộng thì một số hoạt động không dính líu gì tới y khoa ở bên Mỹ, như là người ta cũng gọi là clinic, cũng như là ví dụ những cái legal clinic, legal có nghĩa là về luật, là chỉ những cái văn phòng giải quyết tư vấn về các vấn đề luật pháp thì người ta cũng gọi là clinic. Một số nơi người ta sửa xe người ta cũng gọi là clinic. Thì ở Mỹ về cái người khám và cái người chữa bệnh không phải luôn luôn là bác sĩ y khoa, thì có những cái người chuyên về tâm lý trị liệu, psychologist, hay những người nurse practitioner là nhân viên điều dưỡng và họ được huấn luyện khám bệnh và điều trị, thường thì dưới sự giám sát của bác sĩ y khoa, hay là có những cái phụ tá bác sĩ gọi là physician assistant, viết tắt là PA. Thì để mà có một cái tên bao gồm hết những cái người đó thì chúng ta gọi là những cái người khám lâm sàng, có nghĩa là cái từ gọi là clinician. Thì người ta dùng cái từ clinician để người ta chỉ bao gồm hết những cái nhóm người có nhiệm vụ làm việc lâm sàng đối với cái người bệnh và họ ở những cái trình độ hay là những cái lĩnh vực khác nhau. Và thêm một cái điểm nữa, nói về trong cái bệnh viện Mỹ thì họ có những cái sinh viên y khoa, họ đi học y khoa, họ thực hành khám bệnh nhân. Trong cái quá trình trường y khoa có 4 năm sau cái bằng cử nhân, sau cái BS, thì trong 2 năm đầu thì họ có gọi là khoa học căn bản là Basic Science. Và 2 năm đó cũng có cái tên khác là preclinical years, có nghĩa là trước cái thời lâm sàng, tiền lâm sàng, bệnh nhân, sinh viên chưa có được tiếp xúc đụng với bệnh nhân. Và cái 2 năm sau đó, sau khi học những cái căn bản đó, thì cái người sinh viên thì họ mới được phải học về lâm sàng, có nghĩa là lúc đó họ tiếp xúc với bệnh nhân, họ nói chuyện và họ khám bệnh nhân và họ tham gia trong cái chuyện chữa trị cho người bệnh nhân. Thì lúc đó người ta gọi là clinical rotation, những cái phân công đi về lâm sàng, hoặc là clinical years, hoặc là những cái năm, 2 năm về lâm sàng. Và những cái bác sĩ gọi là attending, những cái ông bác sĩ mà đã chính thức rồi đó, họ tình nguyện, họ dạy không thù lao cho sinh viên y khoa và bác sĩ đang thực tập ở trong cái nhà thương, gọi là teaching hospital, những cái nhà thương giáo dục y khoa đó. Họ dạy những cái bác sĩ in training, những cái bác sĩ đang huấn luyện, interns, resident fellow đó. Thì thường thường những cái bác sĩ đó họ được cái trường y khoa khuyến khích và họ phong tước giáo sư, phụ tá giáo sư hay là phó giáo sư cho họ. Mà ví dụ như clinical assistant professor hay là clinical professor, thì trong cái chức tước của họ có cái chữ clinical. Thì cái chữ clinical có nghĩa là lâm sàng, là để phân biệt với những cái ban giảng huấn cơ hữu mà toàn thời gian hay là chính quy gọi là tenure track faculty đó của trường y khoa. Và những cái người mà chính quy đó thì ăn lương của trường, trong lúc những cái người clinical professor hay là clinical faculty thì đa số là họ thiện chí, thì họ tình nguyện họ dạy dỗ cho mấy cái người bác sĩ đang huấn luyện vậy thôi, chứ họ không có đi vào khảo cứu mà chi tiết như là những cái người mà gọi là academic. Thì tóm lại theo cái từ điển Merriam-Webster về tiếng Anh, và có thể cho một cái định nghĩa tương tự trong tiếng Việt Nam giống như chữ clinical, thì lâm sàng thứ nhất là những cái gì mà liên hệ đến, căn cứ trên cái nghiên cứu trên người bệnh thật. Nếu mà chúng ta thử một cái thuốc đó mà chúng ta thử trên cái người bệnh thật đó, cái đó là clinical và là lâm sàng, kết quả lâm sàng. Thứ nhì nữa là thuộc về liên hệ đến cái việc chữa trị y khoa được cung cấp cho bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám, trong một những cái phòng khám, cái gì mà liên hệ tới cái người bệnh về cái chữa trị người đó thì cũng gọi là clinical. Thứ ba nữa là vấn đề gì đó mà chúng ta nhìn dưới cái khía cạnh như là một cái vấn đề của y khoa thì cái vấn đề cũng là clinical. Ví dụ như cái đứa nhỏ nó chống đối với cha mẹ nó bỏ học cái này cái kia, thì cái người giáo dục, thầy giáo của nó nhìn vấn đề một khác. Nhưng mà cái người bác sĩ về tâm thần, về tâm lý y khoa, người ta nhìn, người ta nói ở cái đứa nhỏ đó là vì cái vấn đề nó bị attention deficit, hay là nó bị vấn đề tâm lý, hay là nó bị tự kỷ, thì cái đó là cái vấn đề clinical, chứ cái khía cạnh lâm sàng của một cái vấn đề nào đó. Và điểm thứ tư là phải thuộc về liên hệ tới một cái nơi đó mà cái người ta chữa bệnh, là ví dụ chúng ta nói những cái gì, những cái nhà thương, những cái phòng khám, những cái cơ quan y tế mà mình chữa bệnh ở đó thì đều áp dụng cái từ là lâm sàng. Và ước mong là trong cái câu chuyện này chúng ta có thể làm sáng tỏ một số vấn đề về cái ý niệm lâm sàng trong những cái hoạt động y tế và trong cái hoạt động của người bác sĩ nói riêng. Và xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Năm ngoái là năm nóng kỷ lục, một phần vì hiện tượng El Nino đặc biệt mạnh và một phần vì khí hậu trên thế giới tiếp tục nóng dần lên do các hoạt động của con người. Hiện tượng El Nino không còn hoành hành vào đầu tháng 4, tuy nhiên đợt nắng nóng vẫn tiếp diễn và hậu quả là nạn hạn hán đã đẩy gần 100 triệu người trên toàn cầu vào tình trạng phải đối mặt với một tương lai u ám và nạn đói. Một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là miền Nam châu Phi. Khoảng 18 triệu người trong khu vực này sẽ phải trải qua một cuộc khủng hoảng vì thiếu an ninh lương thực, có nghĩa là một cuộc khủng hoảng mà hậu quả là nạn đói và thiếu dinh dưỡng. Sự thể này cùng với các vấn đề khác tác động đến chăn nuôi gia súc, tiếp cận nguồn nước, điều trị cho những người lây nhiễm HIV sẽ kéo dài cho tới năm 2017. Bà Rebecca Sutton thuộc tổ chức Oxfam, một liên minh các tổ chức từ thiện quốc tế hoạt động để chấm dứt nạn nghèo đói trên toàn thế giới, nói: đợt hạn hán này đã có tác động thảm khốc đối với khu vực miền Nam châu Phi và chúng ta biết rằng cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi đã lên tiếng khẩn cấp kêu gọi quốc tế đóng góp 2,4 tỷ đô la để giúp những thành phần bị tác động nặng nề nhất vì hạn hán và để bảo vệ những thành quả của phát triển. Ủy ban Thường vụ Liên Cơ quan trong vùng đã công bố một kế hoạch hành động nhắm vào 7 quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Angola, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Swaziland và Zimbabwe. Những quốc gia này cần được tài trợ 1,2 tỷ đô la. Để đáp ứng, Hoa Kỳ loan báo sẽ cấp thêm 127 triệu đô la vào nỗ lực này, nâng tổng số tiền viện trợ nhân đạo của Mỹ cho khu vực tới hơn 300 triệu đô la. Số tiền này sẽ được dùng để cung cấp lương thực khẩn cấp, hỗ trợ về dinh dưỡng và chăm sóc y tế, tiếp cận nước uống an toàn và cấp hạt giống. Tiền viện trợ sẽ được trao lại qua trung gian Liên Hợp Quốc và các đối tác là các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Căn cứ trên những cảnh báo sớm và cẩn thận theo dõi diễn tiến của El Nino, đầu năm nay, Hoa Kỳ đã huy động một nỗ lực đáp ứng hiệp nhất để đảm bảo hậu quả của El Nino không ảnh hưởng tiêu cực đến những tiến bộ đã đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo. Chúng ta còn điều chỉnh những dự án đầu tư phát triển để giảm bớt ảnh hưởng của hạn hán, đẩy nhanh tiến trình hồi phục và xây dựng khả năng ứng phó tại miền Nam châu Phi. Hoa Kỳ hoan nghênh các bên cấp viện đã góp tay đối phó với nạn hạn hán tại miền Nam châu Phi và khuyến khích các tổ chức khác tham gia nỗ lực quốc tế này. Huy động một nỗ lực đáp ứng mạnh mẽ và có phối hợp trên toàn cầu là thiết yếu để bảo vệ các thành quả của khu vực, chống nạn nghèo đói và đảm bảo đẩy nhanh tiến trình hồi phục.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Người Thái hôm 7 tháng 8 đã bỏ phiếu để thông qua một bản hiến pháp được chính quyền quân nhân hậu thuẫn. Các nhà lãnh đạo quân sự hiến của Thái Loan nói hiến pháp sẽ mở đường cho các cuộc bầu cử mới, nhưng những người chỉ trích coi hiến pháp này là sự hợp pháp hóa vai trò của quân đội trong chính phủ trong nhiều năm tới. Các cử tri được yêu cầu trả lời có hay không đối với hai câu hỏi về việc ủng hộ dự thảo hiến pháp cũng như cho phép bầu thủ tướng mới thông qua phiên họp chung giữa Thượng viện có 250 thành viên được chỉ định và Hạ viện có 500 thành viên được dân bầu. Kết quả sơ bộ cho thấy 62% cử tri chấp nhận hiến pháp và 38% từ chối. Những người chỉ trích nói một cuộc họp chung để bầu lãnh đạo mới mở đường cho một thủ tướng không được dân bầu trong một chính phủ trong tương lai. Nếu được thông qua, đây sẽ là hiến pháp thứ 20 của Thái Lan kể từ khi nước này trở thành chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1932 và hiến pháp mới ra đời sau một thập kỷ bất ổn chính trị. Phiến quân của Syria hôm 7 tháng 8 đã phá được quyền kiểm soát đã kéo dài 3 tuần của phía chính phủ ở thành phố Aleppo, nơi đã có nhiều giao tranh. Đây là một thất bại quân sự lớn đối với lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad. Các lực lượng phiến quân, trong đó có mặt trận chinh phục Đông Địa Trung Hải, trước đây là chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria, đã tiến quân qua lãnh thổ của quân chính phủ, đẩy lực lượng chính phủ ra khỏi các trường đại học quân sự và các địa điểm khác mà họ đã nắm giữ. Bộ phận truyền thông chiến tranh của Hezbollah ở Liban cũng đã chiến đấu với lực lượng của Syria, xác nhận về đà tiến của phiến quân tới các khu vực dân cư bị bao vây ở phía đông của Aleppo, nơi có khoảng 2.500 người sinh sống, nơi có khoảng 250.000 người sinh sống. Iran đã xử tử một nhà khoa học hạt nhân, người bị kết tội đã cung cấp thông tin tối mật về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran cho Mỹ. Vụ xử tử của Shahram Amiri đã được cơ quan thông tấn chính thức của Iran IRNA khẳng định hôm 7 tháng 8. Phát ngôn viên của ngành tư pháp Ajahi nói thông qua sự kết nối của ông ta với Mỹ, ông Amiri đã cung cấp thông tin quan trọng về đất nước cho kẻ thù. Hai tên trộm ở Mỹ đã chỉ mất 6 phút để ăn cắp một chiếc xe. Chúng đã sử dụng một máy tính xách tay và các phần mềm lậu. Giờ đây chúng đã bị tống giam, nhưng nhà chức trách lo ngại rằng chúng không phải là những kẻ duy nhất đã lợi dụng lỗ hổng trong ngành công nghiệp ô tô. Nhà chức trách nghĩ rằng hai người đàn ông này đã chịu trách nhiệm về các vụ ăn cắp và xuất khẩu hơn 100 xe. Cảnh sát ở thành phố Houston của bang Texas ở miền Tây Nam nước Mỹ đã bắt Michael Aker, 24 tuổi và Jesse Zelaya, 22 tuổi, hồi tuần trước khi chúng đang lái một chiếc Jeep Grand Cherokee bị đánh cắp. Cả hai đều đã có tiền án.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.